Thưa quý vị, như tuần vừa rồi chúng ta học về Chúa Giêsu, lời của Ngài phán rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Ở phần đầu chúng ta học là Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi. Và như chúng ta đã nhắc nhở rằng, ngay cả nhiều người ngày hôm nay, người không đạo đã đành, và ngay cả người có đạo nữa, dự lễ Giáng sinh, nhưng mà không có đấng Giáng sinh ở trong đó, không có Chúa Giêsu là đấng Giáng sinh ở trong đó. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục học trong lời của Chúa Giêsu dạy trong Giăng đoạn 14 câu 6. Và chúng ta nhấn mạnh lời của Chúa Giêsu nói rằng ta là chân lý. Một câu chuyện ở tại một cái làng kia, cứ đúng 8 giờ sáng và 5 giờ chiều là người ta nghe tiếng chuông đổ. Có người kéo chuông, bởi vì lúc bây giờ thì đồng hồ chưa có nhiều lắm, cho nên người ta nghe tiếng chuông và biết là 8 giờ sáng và 5 giờ chiều. Quý vị ở Việt Nam, quý vị lớn tuổi hồi xưa thì kinh nghiệm được điều này phải không? Chúng ta thường nghe chuông đổ và biết là mấy giờ. Thì có người đến hỏi cái người kéo chuông này, làm sao ông biết chính xác lúc nào là 8 giờ sáng và 5 giờ chiều để mà kéo chuông? Thì ông trả lời rằng, có một người thợ sửa đồng hồ ở xóm trên kia, và mỗi lần mà tôi gặp cái người đó thì tôi chỉnh cái đồng hồ của tôi đúng theo cái đồng hồ của cái người mà thợ sửa đồng hồ đó, cho nên tôi giật chuông đúng 8 giờ sáng và 5 giờ chiều. Người ta nghe điều ông này nói, thấy có lý quá, thấy đúng quá, vậy cũng tốt quá rồi. Và họ hỏi tiếp rằng, làm sao cái người thợ sửa đồng hồ đó biết chính xác giờ để mà có cái giờ để mà ông theo? Thì ngày hôm sau, người kéo chuông đó đến cái nhà của người thợ sửa đồng hồ đó và hỏi, làm sao anh biết chính xác lúc nào là lúc 8 giờ sáng và 5 giờ chiều? Thì người thợ sửa đồng hồ nói rằng, tôi nghe cái tiếng chuông ở dưới sóng dưới nó giật, thì tôi biết lúc đó là 8 giờ sáng và 5 giờ chiều. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng, không có người nào biết chính xác hết. Và để dựa theo đó, người này nghe người kia nghe người nọ. Thưa quý vị, chúng ta sống trong một cái xã hội mà cái vấn đề gọi là tương đối đó, mỗi ngày một gia tăng. Cái tương đối là như thế nào? Tương đối là gì? Tương đối là không có một cái gì là hoàn toàn tuyệt đối là chính xác và đúng cả và chân thật cả. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản tương đối là cái điều gì mà anh cho là đúng đó thì có thể là không đúng đối với tôi, hoặc là những gì mà tôi cho là đúng thì có thể là không đúng với anh. Và do đó chúng ta thấy trong cái xã hội, người ta sống gọi là theo cái chủ nghĩa là dung hòa, và không có cái gì là tuyệt đối hết. Vậy thì cái chân lý hay là đâu là thật? Và lời của Chúa Giêsu nói ta là chân lý, và tôi muốn dùng cái chữ chân lý tại đây, hay là nói một cách dễ là chân thật, để chúng ta có thể dễ hiểu. Chúa Giêsu nói là Ngài là chân thật. Thưa quý vị, khi Chúa Giêsu bị bắt, dân Do Thái đem Chúa Giêsu đến tòa án của người La Mã để mà xử tội. Thì tại tòa án đó thì Phi-lát hỏi Chúa Giêsu một câu mà nổi tiếng, mà nhiều người nhớ và chúng ta đọc qua, chúng ta biết. Phi-lát hỏi Chúa Giêsu, có phải ngươi là vua của dân Giu-đa, dân Do Thái không? Thì Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Thật như vậy, ta đến để làm chứng về chân lý, hay là chân thật. Thì cái câu mà nổi tiếng mà Phi-lát hỏi lại là chân lý là gì hay là sự thật là gì? Vậy thì cái câu mà Chúa Giê-xu nói là ta là chân lý hay là ta là chân thật là như thế nào, thưa quý vị? Có ít nhất là ba cách mà chúng ta có thể hiểu về cái chân lý hay là chân thật mà Chúa Giê-xu nói trong câu này. Trước hết, thưa quý vị, Chúa Giê-xu nói ta là đường đi là chân lý hay là chân thật đó. Và như điều mà Chúa Giê-xu nói, Ngài thật sự là con đường đi đến Chúa Cha. Và chỉ có một mình Ngài là con đường duy nhất đưa đến Chúa Cha mà thôi, không còn con đường nào, không có con đường nào khác nữa. Điểm thứ hai mà chúng ta có thể thấy hay là hiểu điều mà Chúa Giê-xu nói Ngài là chân thật ở trong cái điểm này là chỉ có một mình Ngài là đấng chân thật, dạy điều chân thật, dạy những sự thật khác biệt với là những cái sai trật của những người khác. Và hơn nữa là trước khi Chúa Giê-xu về trời thì Ngài hứa với các môn đệ, hứa với những người mà theo Ngài là Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh là ngôi ba, là thần chân thật đến để mà dẫn dắt chúng ta vào trong lẽ thật, hay là hướng dẫn, hay là soi sáng, hay là nhắc nhở chúng ta về những chân thật mà Ngài dạy. Và điểm thứ ba về ý nghĩa chân thật mà Chúa Giê-xu nói tại đây liên hệ nhiều điều trong Giăng nói đến. Chúa Giê-xu là đấng chân thật từ Đức Chúa Trời. Ba điểm mà chúng ta suy nghĩ, và có thể rằng tất cả những cái điểm này nó không nói hết được sự chân thật, nhưng mà chúng ta có thể học những gì mà chúng ta có thể học về sự chân thật của Chúa. Và chúng ta bắt đầu ba điểm này, và chúng ta bắt đầu cái điểm thứ ba trước, đó là Chúa Giê-xu là đấng chân thật từ Đức Chúa Trời đến thế gian trong xác thịt của con người. Chúa Giê-xu là đấng chân thật từ Đức Chúa Trời đến thế gian trong xác thịt của con người. Trong Giăng đoạn 1 câu 18 chép rằng chưa hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một, tức là Chúa Giê-xu là đấng đến từ trời mà thôi, và Ngài giải bày Chúa Cha cho chúng ta biết. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời hết, thấy Chúa Cha hết. Chỉ một mình con một, tức là Chúa Giê-xu là đấng đến từ trời, và Ngài giải bày Chúa Cha cho chúng ta biết. Trong Cô-lô-se đoạn 1 thì Phao-lô cũng nói rằng ấy chính Ngài, tức là Chúa Giê-xu, là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Chính Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Ngài đến thế gian này, Ngài bày tỏ chân thật về Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy. Và cũng như trong Hebrơ đoạn 1 câu 3 chép rằng Chúa Giê-xu là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Ngài đến trong thân thể xác thịt của con người, chói sáng sự vinh quang, không có hoàn toàn vinh quang, nhưng mà trong sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Thưa Thánh, Chúa Giê-xu là hình ảnh vinh quang của Đức Chúa Trời đến thế gian trong xác thịt của con người. Và cũng như trong Giăng, trở lại trong Giăng đoạn 1 câu 14 thì chép rằng Chúa Giê-xu đã trở nên xác thịt và Ngài đang ở giữa chúng ta. Chúa Giê-xu lấy thân thể xác thịt đến trong thế gian và Ngài đang ở giữa chúng ta. Và cũng như trong Giăng nhất đoạn 2 câu 23 chép rằng ai chối con thì không có Chúa Cha, và ai xưng con, tức là tuyên xưng Chúa Giê-xu ra, thì cũng có Cha nữa. Và không người nào có thể đến cùng Đức Chúa Trời, Chúa Cha, mà không qua Chúa Giê-xu. Trong Giăng đoạn 5 câu 23 cũng chép rằng ai tôn kính Chúa Con thì cũng tôn kính Chúa Cha, ai không tôn kính Chúa Con thì cũng không tôn kính Chúa Cha là đấng đã sai Chúa Con đến. Thưa quý vị, nói một cách khác, Chúa Con tức là Chúa Giêsu, Ngài đại diện cho Chúa Cha trong thế gian này. Ngài là người là đấng mà đẹp lòng Chúa Cha. Chúa Cha đẹp lòng Chúa Con bởi vì Ngài đến đại diện cho Chúa Cha. Thưa quý vị, trên phương diện với con người, chúng ta cũng vui mừng phước hạnh vì Chúa Con hay là Chúa Giêsu mang hình ảnh của Chúa Cha đến trong thế gian này. Bởi vì sao? Kinh Thánh bày tỏ chúng ta biết rằng tất cả con người đều ở trong sự tối tăm, đều ở trong sự bại hoại, đều ở trong tội lỗi. Tối tăm của chúng ta là tội lỗi, nhưng mà Chúa Giêsu là sự sáng từ Chúa Cha đến, và Ngài đem sự sáng đến để mà soi sáng cho chúng ta, để chúng ta thấy được, biết được thiên đàng của Đức Chúa Trời và đến với Ngài. Trong Thi Thiên đoạn 36 cũng chép rằng: vì nguồn sự sống ở nơi Chúa, Chúa là nguồn của sự sống, Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống. Thưa Hội Thánh, con người của chúng ta không thể đến với Đức Chúa Trời được. Không có ai có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời thánh khiết mà có thể sống. Nhưng mà sự vào đời của Chúa Giêsu, của Chúa Con, Ngài không phải là chỉ soi sáng chúng ta biết về Chúa Cha mà thôi, nhưng mà chính Ngài đem chúng ta về thiên đàng với Chúa Cha. Điểm thứ hai mà chúng ta thấy tại đây, Chúa Giêsu thật sự là con đường duy nhất đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Quý vị nhớ trong Giăng đoạn 15, Chúa Giêsu ví sánh Ngài là ai, Ngài như thế nào. Chúa Giêsu nói rằng: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Điều này cũng có ý nghĩa rằng nếu chúng ta được gắn liền với Chúa Giêsu, nếu chúng ta ở trong Chúa Giêsu thì chúng ta có sự sống. Thưa quý vị, một điều rất là thích thú, ở nhà tôi có trồng một cây táo, một cây apple đó, tôi mua ở chợ Lowe's. Và tôi thích cây táo này bởi vì sao? Cây táo này có 5 loại trái khác nhau. Có Fuji. Quý vị biết cái trái Fuji, cái táo Fuji mà khi nó chín là nó màu gì? Màu đỏ. Rồi có Gala. Gala nó màu gì? Nó chín màu gì? Màu gì? Màu vàng. Rồi có Granny. Nó chín màu gì? Màu xanh. Có hai thứ nữa tôi quên tên mất. Nhưng mà cây táo này có 5 loại trên một cái gốc. Nhưng mà rất là đặc biệt là quý vị, năm nay thì nó có trái nhiều hơn mấy năm trước. Thì khi mà mấy ngày vừa rồi á, thì nhìn trên cây trái nó chín, thì chỗ thì màu đỏ, chỗ thì màu xanh, chỗ thì màu vàng, rất là đẹp. Nhưng mà tôi mua cái cây táo này là được biết là người ta thác vào 5 cái nhánh cây của táo khác nhau vào cái gốc cây này. Và những cái nhánh này nó sống và nó ra trái. Cái điều này cho tôi thấy cái hình ảnh mà Chúa Giêsu ví dụ Ngài nói như là gốc nho. Chúng ta không có nhiều nho lắm, nhưng mà có thể nhìn cái cây thác đó là cây táo, chúng ta biết nếu chúng ta được gắn liền như là cái nhánh vào trong Chúa thì chúng ta có sự sống. Và nếu chúng ta có Chúa, nếu chúng ta có Ngài, thì thưa quý vị, chúng ta là những người giàu có trong nước thiên đàng. Và ngược lại, nếu chúng ta không có Chúa Giêsu, nếu chúng ta ở ngoài Ngài, giàu đời này chúng ta có giàu có bao nhiêu đi nữa thì chúng ta là những người nghèo khổ và chúng ta bị hư mất đời đời. Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ ba. Chúa Giêsu không phải Ngài chỉ là chân thật thôi, nhưng mà Ngài cũng bảo vệ chúng ta những ra khỏi những sai lầm, những sai trật nữa. Thưa quý vị, trước khi về trời, Chúa Giêsu hứa với các môn đệ của Ngài ở trong Giăng đoạn 14, thì Chúa Giêsu nói rằng: Ta lại sẽ nài xin Cha, và Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh, là thần lẽ thật. Thưa quý vị, Chúa Giêsu biết các môn đệ, hay là Chúa Giêsu biết chúng ta ngày hôm nay là những người mà thường quên. Chúng ta thường quên, các môn đệ thường quên lời dạy của Ngài. Cho nên Chúa Giêsu trước khi về trời thì Ngài dạy các môn đệ, nhưng mà Ngài cũng cầu xin Chúa Cha ban Đức Thánh Linh để mà dạy dỗ, để mà nhắc nhở điều chúng ta học từ Ngài. Ngài dạy chúng ta chân thật, và Ngài bảo vệ chúng ta trong chân thật bằng cách sai Đức Thánh Linh là đấng chân thật đến để mà dạy dỗ nhắc nhở cho chúng ta. Để đi đến kết luận, chúng ta có thể đưa ra một vài lĩnh vực trong vấn đề chân thật này. Thưa quý vị, thứ nhất, mỗi chúng ta cần phải là người ham thích học lời chân thật Kinh Thánh của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Chúa ban cho mỗi người chúng ta một bộ não, một sự hiểu biết, nhận thức về sự chân thật. Và xin Chúa cho chúng ta có được tấm lòng khao khát yêu mến, tiếp nhận lời của Chúa, tiếp nhận lời chân thật của Ngài. Điều thứ hai, xin Chúa cho chúng ta dùng hay là sử dụng những chân thật là một phần trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không phải là chỉ biết chân thật của Chúa mà thôi, nhưng mà sống trong chân thật. Không phải là chúng ta chỉ nói những điều chân thật, nhưng mà bước đi trong sự chân thật. Bởi vì chúng ta là con cái của sự sáng láng. Chúng ta bước đi trong lời của Chúa, bước đi trong đức tin, bước đi trong sự yêu thương, bước đi trong hy vọng. Thưa quý vị, làm sao chúng ta biết được chúng ta là những người đang sống trong chân thật? Trong Philip đoạn 1 câu 21 thì Phaolô nói rằng: Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Thưa quý vị, khi chúng ta suy nghĩ đến chúng ta sống cho Chúa, làm việc cho Chúa, tức là chúng ta sống trong sự chân thật. Và chúng ta sẵn sàng mất mát những giá trị trong đời này để sống trong sự chân thật của Chúa. Như quý vị nghe tin tức trong tuần rồi, cái vụ bắn tại trường tiểu học tại Newtown, Connecticut, thì 20 trẻ em bị bắn chết. Và cái điều này nó cũng nhắc chúng ta một cái vụ bắn trước đây tại trường trung học ở tại Columbine, tại Ohio, Colorado, thì một người cầm súng dí vào đầu của một cô gái học sinh tại đó và nói rằng: Cô có phải là người tin Chúa không? Thì cô trả lời rằng: Tôi tin. Thì cái người cầm súng đó bắn vào đầu cô chết. Ông John Hurst là một người đứng lên cho sự chân thật, và ông bị đe dọa đến tính mạng, bị thiêu, bị đốt cháy vì chân thật, vì tin lành của Chúa Giêsu Christ. Và ông nói rằng: Hãy tìm kiếm sự chân thật, hãy lắng nghe sự chân thật, hãy dạy sự chân thật, hãy ở trong sự chân thật và bảo vệ chân thật cho đến chết. Thưa quý vị, tất cả chúng ta có sự chân thật của Chúa Giêsu Christ. Ngài là đấng chân thật đến từ Đức Chúa Trời. Chỉ có Ngài, chúng ta mới có thể đến được cùng với Chúa Cha. Chỉ có Ngài là đấng dạy cho chúng ta sự chân thật, và Ngài ban Đức Thánh Linh là đấng chân thật để giữ chúng ta trong chân thật của Ngài. Nguyện xin Chúa ban phước ở cùng tất cả quý vị ông bà chị em. Bởi vì chúng ta có một Chúa là đấng chân thật, và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ở trong sự chân thật của Ngài. Chúng ta hãy tỉ cầu nguyện.